Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phẩm. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay thứ bảy rồi.
Trời đất ơi, chưa có thứ sáu đã thứ bảy. Còn Quang Hưng thì là chưa tuần này xong á, thì lại nhớ tới tuần sau là ăn turkey của ngày thứ năm. Nhưng mà nếu mà anh Dương Phúc mà chuẩn bị đi lên đây để mà ăn turkey với lại Quang Hưng và Thu Nga đó, thì là nhớ phải đi sớm. Tại vì cái ngày thứ tư đó, người ta tiên đoán rằng có nhiều cái vụ kẹt xe lắm. Và theo cái cơ quan AAA thì sẽ có 46.3 triệu người Mỹ sẽ đi trong vòng của khoảng là 50 mile. Mà tiền giá xăng thì lại rẻ, dưới 3 đồng. Không biết ở bên Dallas hay là Houston bao nhiêu, nhưng mà ở Arlington hay Granbury là cái giá trung bình là chỉ có 2 đồng 62 cent mà thôi. Tuy nhiên đừng có đi lên cái miền mà Buffalo. Tại Buffalo mà tuyết tới 7 feet lận thì không có cách gì lái xe được. Và cái 7 feet này nó cao gấp đôi Thu Nga rồi đó, phải không Quang Hưng và anh Dương Phục?
Vâng, đúng như vậy anh Dương Phục với lại chị Thu Nga. Cái mùa này là cái mùa mà gia đình họ sẽ di chuyển nhiều nhất, là cái dịp mà giá xăng lại quá rẻ. Trong khi đó thì có một cái câu chuyện mà tối ngày hôm qua xảy ra rất là thương tâm đối với lại gia đình của một người ở bên Terrell, là họ lái xe đi chơi ở Disney World ở bên Florida đó, từ tiểu bang Texas, nhưng mà giữa đường tới Louisiana thì họ bị gặp tai nạn. Đứa con trai 16 tuổi lái chiếc xe này rồi lại ngủ gật ở trên cái chiếc xe, và khi mà lái đụng về phía bên tay trái thì cái cậu con trai này mới chắn cái lươn ở ngay giữa đường qua bên tay phải, và chiếc xe bị lật. Có 5 người trên xe đều là những người thân trong gia đình, cha mẹ bị văng ra ngoài bởi vì không có seat belt. Cho nên là cái dịp này là cái dịp mà nhiều gia đình di chuyển bằng xe nhiều nhất, đi chơi đây đó sum họp gia đình thì cũng phải hết sức cẩn thận khi mà thời tiết của tiểu bang Texas nó mưa gió như thế này đó anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, cái thời tiết này đó, mưa và con số tỉnh ở miền đông thì vẫn có tuyết, đặc biệt ở Buffalo thì không kể làm gì rồi. Nhưng mà những cái di chuyển trên xa lộ trong cái dịp Thanksgiving này là một trong những cái di chuyển được coi như là đông đặc, đông nhất ở trong nói so sánh với tất cả các lễ trong năm. Thì Thanksgiving là một cái lễ mà tất cả gia đình con cái nếu mà đương tản mát một nơi đều quy tụ về nhà của bố mẹ. Không biết là gia đình bên Dallas của chị Nga và anh Quang Hưng như thế nào. Gia đình chúng tôi thì có 5 con gái rồi các cháu ngoại, một đứa cháu ngoại, thì đều hẹn nhau về trở lại Houston, mặc dù là vì công ăn việc làm các cháu ở tản mát khắp nơi, đa số ở bên Austin thì đã gần, có cháu ở tuốt San Francisco, thì đều hẹn nhau về gặp. Thì cái giới trẻ bây giờ thì theo cái truyền thống tập tục của nước Mỹ thì bao giờ bận rộn cách mấy, Thanksgiving thì thế nào cũng về để mà có một cái bữa ăn gia đình với nơi tập trung, tức là nhà bố mẹ, ông bà đó. Chúng tôi bây giờ lên hàng ông bà rồi chị Thu Nga, thành ra các con các cháu đều tụ tập về. Thế nhưng mà no turkey, gà đi bộ thôi.
Gà đi bộ dai lắm anh ơi, nếu mà không có răng thì nhai không có nổi luôn á.
Vâng, thì cái truyền thống nước Mỹ là thế nào cũng phải là một cái con gà Tây, và ông Obama thì sẽ phóng thích một con gà Tây như cái truyền thống hàng năm. Nhưng mà người Việt Nam thì ăn turkey nó cũng ngán quá đi, thành thử một cái bàn dài đầu bàn đó, thì là các giới trẻ thì vẫn thích theo truyền thống là phải có turkey, nhưng mà đầu bàn kia thì ông bà làm con gà hay là vịt quay cho nó chắc ăn, nó quen vị hơn chị Thu Nga ơi.
Vâng. Cũng không sao, Mỹ Việt đều về ăn không sao.
Vâng, Thanksgiving mà ăn phở cũng ngon lắm anh ơi.
Yeah. Trời ơi, sao mà Thanksgiving mà nói toàn là những cái món gì lạ quá ha.
Nhưng mà cái này là phở turkey chứ không phải phở gà, anh Dương Phục.
Vâng, tuy nhiên tất cả những cái tin tức báo chí khắp toàn quốc và các cơ quan truyền hình đều lên những cái tin chung nhau, một cái tin lớn chiếu hình ảnh ông Obama ngày hôm qua đọc bài diễn văn mà chúng ta đã loan báo từ ngày hôm qua. Cả toàn quốc đều chuẩn bị để dán mắt vào TV để xem, theo dõi ông ấy nói cái gì. Ông chỉ nói có 15 phút từ lúc 7 giờ là cái giờ bên Houston và Dallas, thì chúng tôi cũng ngồi coi. thì thấy rằng là ông ấy nói đúng y hệt như là những cái điều tiên đoán trước, tức là ông phớt lờ Quốc hội về cái vấn đề mà cải cách nhập cư, và nói nhấn mạnh rằng đất nước này là đất nước của di dân, có cái lịch sử của di dân, không thể nào chờ đợi mãi Quốc hội cứ bàn đi bàn lại sửa chữa cái hệ thống di trú mà ông cho là khập khiễng, không hoàn tất, bị hỏng từ nhiều năm nay. Ông đưa ra một cái kế hoạch mà trong đó phác thảo tạm thời là cho 5 triệu người nhập cư không giấy tờ khỏi bị trục xuất, và cho phép những cái cha mẹ có con cái đã là công dân Mỹ đó, đang ở Mỹ một cách hợp pháp đó, thì có đủ điều kiện để mà xin giấy phép và làm việc. Thì đây nó tạo ra một cái luồng sóng tranh luận dữ dội giữa bên bênh và bên chống. Phía Đảng Cộng Hòa bày tỏ sự bất bình về cái quyết định này mà ông Obama sử dụng một cái sắc lệnh được cái có quyền mà ông Tổng thống có quyền để mà không thông qua Quốc hội Mỹ và quyết định một mình. Và ngày hôm nay thì ông bay đi Las Vegas để mà ký ban hành cái luật này, chị Thu Nga.
Dạ vâng, coi bộ là ông đã chiến thắng giống cái kỳ mà ông chiến thắng Tổng thống Mỹ đó, thì biết bao nhiêu người, nhất là người da màu, đã là reo hò khắp nơi, và lần này thì ông cũng được reo hò khắp nơi. Và chúng ta cũng biết rằng ông này ông có nhiều chiêu đặc biệt lắm, và ông cũng phớt lờ nhiều thứ ghê lắm. Và khi mà ông thay đổi, ông tuyên bố là loan báo là thay đổi toàn diện trong hệ thống di trú của Hoa Kỳ, giúp cho gần 5 triệu di dân bất hợp pháp ở lại Mỹ thì mà không có sợ bị trục xuất. Và quyết định này của ông là một phần là lý do là khủng hoảng nhân đạo ở vùng biên giới phía Nam Hoa Kỳ bị tràn ngập vì trẻ em đi một mình tràn vào từ Trung Mỹ. Và Đảng Cộng Hòa nói là họ nhất quyết, họ thề là họ sẽ chống lại cái kế hoạch này của ông vì không có sự chấp thuận của Quốc hội. Nhưng mà những chuyên gia phân tích nói là Đảng Cộng Hòa không đồng ý được với nhau về điều gì, nếu có thì cần phải làm gì để giải quyết cái vấn đề di trú này đã kéo dài quá lâu rồi. Và trong một phần cái bài phát biểu truyền hình trên toàn quốc tối hôm qua, thì ông Obama tuyên bố là ông nhất định sửa chữa cái hệ thống di trú trong nước đang bị hỏng, đã cho phép hơn 11 triệu người sống bất hợp pháp của Hoa Kỳ. Và kế hoạch của ông là bao gồm việc củng cố biên giới, chống lại những vụ vượt biên bất hợp pháp và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công nhân có nghề ở lại. Nhưng cũng nó cũng có bao gồm cái việc ân xá hay là gây ra nhiều cái sự tranh cãi dành cho hàng triệu di dân mà không có giấy tờ hợp lệ. Và Tổng thống Obama nói trục xuất tập thể không những là việc không thể làm được mà còn là trái với cái bản chất nhân đạo của quốc gia này nữa. Và mặc dù cái việc mà ân xá cho di dân không phải là điều chưa từng xảy ra trước đây, và những Đảng Cộng Hòa đã gọi quyết định của Tổng thống là bất hợp pháp và ông đã đi quá xa.
Vâng, cái trường hợp mà chúng ta thấy ở trên tờ Dallas Morning News kể lại cái câu chuyện của một người phụ nữ, họ vượt biên bất hợp pháp qua bên Hoa Kỳ nhưng mà lại thành hôn với lại một người đàn ông khác có giấy tờ hợp pháp ở bên Hoa Kỳ, và sau đó họ sanh ra một đứa con. Và khi mà sanh một đứa con như vậy thì đứa con đó nó trở thành là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà trục xuất bà mẹ đó thì đứa con nó ở đâu, hoặc là ông chồng ở đâu? Đó là cái trường hợp đã từng xảy ra tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Và người ta cũng muốn là cái trường hợp của Tổng thống Barack Obama sẽ được áp dụng đối với lại các bậc cha mẹ sống di dân bất hợp pháp nhưng mà có con cái sinh đẻ ở Hoa Kỳ. Ông Obama ngày hôm qua cũng có nói là ông sẽ tăng cường về vấn đề an ninh để mà ngăn chặn không cho những người ngoại quốc di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới ở bất cứ chỗ nào. Và ông cũng có nói là sẽ trục xuất bất cứ những ai là thành phần xấu, bởi vì tất cả những ai mà đã từng vi phạm luật pháp tại Hoa Kỳ đều phải trục xuất hết. Còn những cái người được xem là tốt thì họ có thể sẽ được giấy phép để mà họ có thể làm việc cũng như là xin thẻ an sinh xã hội, nhưng mà không có đưa ra rõ ràng về cái con đường là họ sau này có thể trở thành công dân Hoa Kỳ không. Ngày hôm qua thì chính ông John McCain, thượng nghị sĩ của tiểu bang Arizona ở bên của Đảng Cộng Hòa, thì ông có nói rằng là cái quyết định của ông Obama không có giải quyết được cái vấn đề về vấn đề nhập cư, bởi vì còn phải có những cái chi tiết khác hoặc là có những vấn đề khác để mà hợp tác với Đảng Cộng Hòa. Riêng thì ông thống đốc Rick Perry của tiểu bang Texas ngày hôm qua cũng nói rằng là hành động của Tổng thống Barack Obama chỉ gia tăng về cái lượng nhập cư bất hợp pháp không Tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang được xem là có nhiều di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới nhất, cũng giống như là Arizona đang dương phục.
Thật ra cái điểm này thì ông cũng đã nói để giải quyết về cái mối lo ngại là với cái chuyện mà dễ dàng cho những dân di cư bất hợp pháp như vậy có thể gia tăng cái mức độ mà tăng thêm nữa cái số người di dân bất hợp pháp vượt qua biên giới. Thế nhưng mà cùng một lúc với cái biện pháp này thì ông nói khẳng định rằng sẽ gia tăng những cái ngân khoản, gia tăng những cái biện pháp ngăn chặn trên các đường biên giới để không có những người biện pháp tiếp tục đi qua nước Mỹ một cách dễ dàng như trước đây. Và cái biện pháp khác nữa là nếu từ nay trở đi, nếu mà di dân bất hợp pháp mà vượt qua mà bị bắt đó, thì sẽ bị trục xuất ngay, chứ không có chần chừ và để lâu như cái tình trạng từ bao nhiêu lâu nay. Cái biện pháp này đó, nó bao gồm những cái điều rất là cụ thể, là nếu mà cái người di dân bất hợp pháp, phải nói là đa số là người Mỹ đi vượt qua biên giới, mà đã ở Mỹ 5 năm trở lên, và nếu mà có con là công dân Mỹ, bởi vì những cái người Mỹ bất hợp pháp đó, ở đây đó, khi mà họ sanh con thì những đứa con đó đương nhiên là được vào quốc tịch Mỹ ngay từ lúc sanh. Và đó là những cái thành phần mà có coi như là được ở đây hợp pháp, những đứa con nó lớn lên, đi học và sống bình thường như người Mỹ. Và bây giờ những cái thành phần này nếu mà ghi danh và vẫn phải vượt qua một cái cuộc mà kiểm tra về thành tích tội phạm, bởi vì cũng có nhiều câu hỏi là trong số 5 triệu người sẽ được hưởng ở tự cải cái quyết định mới của ông Obama thì cũng có nhiều thành tích tội phạm thì sao? Thế nhưng mà phải qua một cái kiểm tra thành tích tội phạm, và đây là một cái việc rất là phức tạp. Nếu mà đã có tội phạm thì đời nào mà chịu ra ghi danh. Và ngoài ra nữa, ông nói rằng là nếu các thành phần này sẵn sàng đóng khoản thuế hợp lý thì có thể nộp đơn để xin ở lại nước Mỹ một cách tạm thời mà không sợ bị trục xuất. Tức là cái luật này nó cũng còn nhiều những cái từng bước một để mà ngăn chặn. Tuy nhiên đây là một trong những cái cú rất là mạnh của ông Obama để phản ứng với cái sự phản đối của Cộng Hòa bao nhiêu lâu nay rồi. Ông có nói rằng là cái điều này ông chờ đợi cả năm nay rồi, để mà Hạ viện mà đa số là thuộc phía Đảng Cộng Hòa, để mà có thể đem ra bàn và tìm cách bỏ phiếu thông qua sau khi Thượng viện mà năm ngoái đó là do Dân Chủ kiểm soát đó thì đã thông qua dự lịch đầy cả năm rồi, nhưng mà Hạ viện vẫn ngâm tồn. Vì thế cho nên ông không chờ đợi được nữa. Và phía Đảng Cộng Hòa cái phản ứng ngay lập tức đó là thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, ông Mark Cornell của bang Kentucky mà vừa được tái cử đó, mà sắp sửa trở thành lãnh đạo khối đa số của Thượng viện, thì cho biết là Cộng Hòa sẽ lựa chọn một số các biện pháp để ngăn chặn ông Obama có thể thi hành được. Trong đó thì có cả cái việc mà có thể là đóng cửa chính phủ thêm một lần nữa. Và một số rất là bảo thủ trong Đảng Cộng Hòa thì lại muốn là cấm không có cấp ngân khoản cho cái kế hoạch di trú này của ông Obama. Nếu ông có tiền thì ông sẽ bị bó tay. Và một cái mà ông Mark Cornell ông nói là chúng mà rất là nhiều người được hoan hô là cái sự việc này, thật ra đó ông Obama quyết tâm như vậy đó chỉ để nhằm bảo đảm cái thành tích chính trị cá nhân của ông mà thôi. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, mà ông này đó thì khi mà ông đã nhất quyết ông làm việc gì thì ông nhất quyết ông làm cho được. Như chúng ta đã thấy cái việc mà Obamacare chẳng hạn. Tuy nhiên về cái việc mà di dân đó thì ông Obama khẳng định là ông sẽ không nhẹ tay với những kẻ tội phạm băng đảng hoặc là những người mới nhập cư trái phép thời gian gần đây. Và ông ta và ông Obama đã nói hãy ra khỏi bóng tối, nếu đủ điều kiện bạn sẽ được ở lại nước Mỹ, nhưng nếu ai đó có kế hoạch nhập cư trái phép vào Mỹ thì sẽ bị bắt và bị trục xuất. Cái việc này sẽ chú ý cao hơn trước. Và theo những cái hãng thông tấn thì đa số Đảng Cộng Hòa khi được hỏi tỏ ra tức giận với quyết định dùng quyền hành pháp mà không thông qua quốc hội, và họ sợ rằng có một cái việc mà đóng cửa quốc hội như là ở trước đây nữa, nhưng mà có nhiều người nói là chắc không có đâu. Nhưng mà theo ông Obama thì mặc dù còn có sự bất đồng trong chính giới của Hoa Kỳ về cái việc nhập cư và cái tình trạng mà quá nhiều trẻ em nhập cư lang thang ở tiểu bang Texas buộc nước Mỹ phải có thay đổi cần thiết. Thì nếu mà nhìn những cái trẻ em này, có nhiều em mà bị chết vì đói khát đó, thì cũng thấy tội nghiệp thật. Thế nhưng mà với 5 triệu người đó thì nhiều người lo ngại rằng tiền đâu mà ông Obama có thể là cung cấp và nhiều cái điều luật cho người di dân như vậy. Và việc làm của ông Obama nhận được sự ủng hộ của nhiều viên chức trong chính phủ Mỹ thì dĩ nhiên cũng có người ủng hộ. Và ở chiều hướng khác thì nhiều người gốc Tây Ban Nha ở Mỹ tỏ ra vui vẻ với quyết định của ông Obama. Và tại Los Angeles cũng như nhiều nơi thì những người mà nhập cư này đã đứng tập trung xem bài phát biểu của ông khi mà chiếu trên truyền hình. Và một trong những người mà chỉ trích ông Obama gay gắt nhất là thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông John McCain. Và ông John McCain nói là quốc hội cần phải hành động trước cái sự lộng quyền của Tổng thống Obama.
Thưa quý vị, và ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là quan trọng ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, bởi vì đại bồi thẩm đoàn ngày hôm nay là họ sẽ ra cái quyết định là có truy tố ông cảnh sát Darren Wilson là người da trắng đã bắn chết anh Michael Brown, 18 tuổi là người da đen, không có vũ khí hay không. Cái trường hợp này xảy ra vào ngày 9 tháng 9 vừa rồi. Và ngày hôm nay thì đại bồi thẩm đoàn sẽ có nhờ cái quyết định là có truy tố hay không. Nhưng mà một số các chuyên gia về pháp lý đó thì họ nghĩ rằng là đại bồi thẩm đoàn sẽ không có có sẽ quyết định là sẽ không có truy tố nhân viên cảnh sát da trắng Darren Wilson. Và cái trường hợp này có thể nảy sinh ra những cái vụ bạo động. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì người ta đã nghe thấy những cái tiếng la hét của những người biểu tình ngay tại thành phố Ferguson rồi. Từ hôm thứ hai là ông thống đốc của tiểu bang Missouri, ông đã công bố về cái tình trạng khẩn cấp. Và sau đó là ông đã ra lệnh cho vệ binh quốc gia của tiểu bang là sẵn sàng để mà hỗ trợ cho cảnh sát ngay tại địa phương nếu trong cái trường hợp mà có những cái bạo động xảy ra. Bởi vì đại bồi thẩm đoàn thì họ mặc dù là không có có mặt ở ngay tại thành phố Ferguson, bởi vì cái cuộc họp của họ thì ở một cái thành phố khác và họ đang họp để mà có thể quyết định về cái việc này ngay tại thành phố Clayton, tiểu bang Missouri, không có xa cái Ferguson bao xa. Thì khi mà ông thống đốc Nixon ra cái lệnh đó là giao tất cả cái cuộc điều hành an ninh về cái trường hợp mà có những cái biểu tình lớn cho cảnh sát của quận St. Louis thay vì là cái thành phố Ferguson, bởi vì cái thành phố Ferguson này mặc dù là dân số ở đây chiếm đa số là người da đen nhưng mà sở cảnh sát thì họ hầu hết là những người da trắng, cho nên là ngay ông cảnh sát trưởng của thành phố này cũng đã phải xin ra, cũng phải từ chức rồi. Và người dân Ferguson bây giờ người ta cũng lo sợ rằng là ngày hôm nay nếu mà có xảy ra những cái trường hợp bạo động thì các cư dân là họ phải ở trong nhà hết, và ngay cả những cái cửa tiệm là họ cũng đã sợ. Cho nên là ngày hôm nay có thể là đa số các cửa tiệm họ không có dám mở, bởi vì khi mà cái quyết định nó gây ra những cái cảnh báo bạo động thì họ không thể nào mà có thể chống lại được cái làn sóng của những thanh niên mà họ, một số những cái người mà họ từ xa đến, họ cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà phá rối đó anh Dương Phục.
Đúng như vậy, thành phố này bây giờ đang rất là căng thẳng, thế nhưng mà nhiều quan sát viên tin rằng chắc không có đến nỗi nào. Bởi vì là ông thống đốc của Missouri đã dồn hết tất cả mọi lực an ninh, kể cả những cái cảnh sát điều động từ những nơi khác tới của tiểu bang, rồi những vệ binh quốc gia đã phòng hờ để mà có thể ngăn chặn những cuộc bạo động. Như trước đây đó, thì khi mà mới xảy ra đó, thì nó bạo động liên tiếp mà nó có tới cái hành động mà cả đập phá nữa. Và người ta thấy là có rất là nhiều người lợi dụng là để mà hôi của đập phá các cửa hàng, và đó là một cái điều đáng lo ngại. Mà ngay cả bố mẹ của nạn nhân đó thì cũng đã lên tiếng để mà trấn an, và cũng bày tỏ là không có muốn có những cuộc biểu tình bạo động ngay về phía gia đình của nạn nhân. Và người ta tiên đoán là có thể là bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra những cái công bố, cái quyết định rằng sẽ không truy tố. Không truy tố thì mới là xảy ra những cái bạo động. Còn những cái người đương biểu tình hiện nay đòi hỏi truy tố và cái thủ tục truy tố sẽ như thế nào, cái rào bao lâu và cái bản án như thế nào, đó là một cái chuyện khác lâu dài. Tuy nhiên cái lo ngại nhất là bồi thẩm đoàn sẽ tuyên bố là không truy tố, và đây là một cái điều rất là đáng lo ngại, và cái chiều hướng có thể sẽ xảy ra như vậy. Trở lại một chút xíu với lại cái bài diễn văn của ông Obama ngày hôm qua, chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chắc cũng như chúng tôi coi thì thấy rằng là kể ra thì ông ấy đọc một bài diễn văn lần đầu tiên thấy rất là ngắn gọn, chỉ có 15 phút mà thôi. Thế nhưng mà trước khi mà chào kết thúc đó, ông nói một cái câu rất là mang cái tính cách là thách đố những người chống đối ông, đặc biệt là các dân biểu nghị sĩ phía Đảng Cộng Hòa. Ông mới nói rằng là đối với các thành viên Quốc hội mà đang chất vấn cái thẩm quyền của tôi như là một tổng thống đó, và hoặc là ngờ vực cái sự sáng suốt trong quyết định của tôi khi đưa ra cái hành động này đó mà không thông qua Quốc hội đó, thì tôi có một câu trả lời là quý vị hãy thông qua cái dự luật đó đi. Đó là cái câu kết của bài diễn văn trước khi mà ông mới chào từ biệt, thì thấy rằng là ông mới rõ ràng là ông sẵn sàng chấp nhận một cái trận đấu đối với Đảng Cộng Hòa mà ông biết trước là thế nào cũng phản ứng mạnh. Thì bây giờ chúng ta cũng chờ xem là cái phản ứng mạnh nó như thế nào. Nhưng mà chính trong cái nội bộ của Đảng Cộng Hòa thì đã có tin là có cái sự rạn nứt giữa phe bảo thủ và cái phe ít bảo thủ hơn về cái biện pháp nào sẽ được đưa ra. Cái biện pháp mà đóng cửa chính phủ thì cũng đã rất bị nhiều người ở ngay trong nội bộ Cộng Hòa chống đối, bởi vì cái đó nó có thể gây thiệt hại và tê liệt cái hoạt động của chính phủ và thiệt hại đến nói chung đến dân sinh và nền kinh tế của nước Mỹ nữa. Trở lại một cái tin tuy rằng là cũ nhưng mà rất là thú vị khi mà đọc lại, đó là việc mà ông thị trưởng ông Nguyễn Bảo đó mà đắc cử như là một người Mỹ gốc Việt trẻ nhất mà làm thị trưởng một cái thành phố của nước Mỹ là thành phố Garden Grove đó, ở tại Orange County, là nơi rất là đông người Việt cư ngụ. Ông Nguyễn Bảo gốc của ông thì là một ủy viên thôi trong cái khu học khu của Garden Grove, nhưng mà đã giành được cái chiến thắng. Cái chiến thắng này nó ly kỳ là nó rất là sát nút với là cái đối thủ của ông là một người cựu thị trưởng mà đương nhiệm, tức là cái thế rất là mạnh, mà suýt sát nhau chỉ có 15 lá phiếu thôi. Cái điều này chứng tỏ rất quan trọng của cái chuyện mà đi bỏ phiếu. Có nhiều người cho rằng là mình đi bỏ phiếu cũng thế, mà không đi bỏ phiếu cũng thế, chẳng thay đổi gì. Nhưng mà cái số lá phiếu được đếm từng lá một và thắng cử suýt soát để như vậy đã thấy chứng tỏ rằng cái sức mạnh của lá phiếu từng người một. Anh Bảo này đó mới có 34 tuổi và anh đã nói trong ngày hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm qua rất là cảm động, là khi là mẹ của anh có thai 8 tháng, tức là thai mà anh Bảo đó chạy ra khỏi Việt Nam giữa đêm khuya, rồi sanh của anh ở trong cái trại tị nạn. Và hiện giờ đó anh có cái quyết tâm theo gương của bố mẹ là nhất định binh vực những kẻ yếu. Và anh còn nói một cái câu rất là hay mà được cộng đồng người Việt rất là tán thưởng, là hiện giờ Việt Nam là một quốc gia trẻ có nhiều tiềm năng, nhưng mà không may mắn là có là thiếu cái nhân quyền và dân chủ. Và anh hy vọng rằng là những thanh niên ở Việt Nam hãy nêu gương những cái cuộc biểu tình sinh viên ở Hồng Kông để có một cảm hứng tương tự như vậy ở tại Việt Nam. Thì đây là một người trẻ rất là đáng ca ngợi, coi như là một trong những người 34 tuổi trẻ quá, chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Trong cái hình của anh ấy trẻ măng 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 thôi mà đã là thị trưởng của một thành phố lớn của nước Mỹ. Thật ra trước đây thì đã có anh Tạ Chí coi là cái thị trưởng của Việt đầu tiên đó, của cái thành phố Westminster, cũng là một thành phố lớn ở trong Orange County. Thì đây phải nói là hai anh này cũng là thuộc thành phần trẻ. Ngay cả Tạ Chí khi mới đắc cử lần đầu tiên đó thì cũng mới ngoài 30 tuổi từ năm 2012, và bây giờ vừa qua thì lại tái đắc cử nữa. Phải có một cái lời khen cho Tạ Đức Chí và Nguyễn Bảo, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và cái người này thì trẻ tuổi quá, 34 tuổi, nhưng mà tới thứ hai này người ta vẫn còn kiểm phiếu anh ạ. Không biết làm sao mà bên đó cứ đếm tới đếm lui hoài, nhưng mà cái hy vọng là đếm lại thì anh cũng vẫn thắng như thường. Và giống như anh Dương Phục nói thì có nhiều người đã nói rằng cái lá phiếu của mình đâu có ăn thua gì đâu. Rõ ràng là có ăn thua, chỉ có 15 lá phiếu thôi mà anh đã thắng như vậy. Thành ra chúng ta thấy mỗi một lá phiếu đều quan trọng hết. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Tuy nhiên trước khi mà hết giờ đó thì gửi tặng anh Dương Phục cũng như là Quang Hưng cái bản tin là người ta mình có cái câu là trưởng giả học làm sang. Vì vậy cho nên bây giờ là những người giàu ở bên Trung Cộng đó không có tiếc tiền học làm quý tộc. Và bây giờ đó chúng ta muốn mà ghi tên mà học cho để trở thành là người sang trọng á, chỉ có tốn có 16.000 đô la mà thôi, thì chúng ta sẽ học cái cách làm sao mà giống như là công nương hoặc là công tước vậy đó anh Dương Phục và Quang Hưng.
Dạ vâng, à, mình đã sang trọng rồi mà anh Dương Phục đâu cần học hỏi phải không ạ? Tới 16.000 đô ạ. À. Người Trung Quốc thì họ phải học thôi.
Vâng, trưởng giả học làm sang thì coi đã chướng, mà không trưởng giả mà vẫn
học làm sang. Cái đó mới là lũng túi đó anh. Vâng. Đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng, kính chúc quý vị có một ngày thứ sáu và ngày cuối tuần trước mặt để chuẩn bị ăn turkey thật là bình an và hạnh phúc, và hẹn gặp lại tuần tới.
Vâng, chào chị Thương Anh, Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phật và chị Thương Nga.
Mụn và nám là khổ tâm của nhiều người. Tôi, bác sĩ Kimberly, xin nhắc quý vị đừng làm mất thời giờ chữa trị bằng thuốc, vì thuốc chỉ làm chìm mụn, hư da và mang lại nám và vết thâm. Hãy chữa tận gốc với phương pháp Apogee. Nếu quý vị có nám, hãy đến tham khảo trước khi chữa trị để được biết nám của quý vị là nám trong da hay ngoài da.
Em có lời khuyên với khán giả là nếu mà có mụn nên tới viện, nếu mà có nám nên tới Dr. Kimberly để tham khảo, để mà coi coi các người có giúp được gì không. Vì cái mặt của mình ra ngoài cho người ta coi và mình không có thấy khó chịu, mà người ta vừa mặt mình ra ngoài không thấy mình dự ý mà.
Quý vị có thể đến tham khảo da miễn phí cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật và thứ hai tại Thẩm mỹ viện Kimberly tại Arlington trên đường Pioneer đối diện chợ Pista, và Garland trên đường Walnut trong khu Smiley Dental, góc Walnut và Leno. Gọi ngay 1-888-337-7264 để được tham khảo da miễn phí. 50 người đầu tiên gọi vô ghi danh sẽ được tặng một hũ Peel Off Mask giá trị 45 đồng khi mua chỉ 195 đồng. Hàng có giới hạn, gọi ngay 1-888-337-7264, 1-888-337-7264.
Toyota đang dời bộ phận hành chánh đến thành phố Plano. Có tới 4.000 nhân viên tìm mua hoặc mướn nhà là một cơ hội bán nhà hoặc cho mướn nhà tốt nhất.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Quý vị gặp trở ngại tài chánh không trả được nợ, chúng tôi có thể giúp đỡ hoặc mua lại nhà cho quý vị bằng tiền mặt.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi kinh nghiệm mua nhà đầu tư, quản lý nhà cho mướn, tìm người mướn nhà, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm. Văn phòng tại Arlington và Richardson, điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428, hoặc
gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833, 263-1833.
Trời ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè 817-962-0417, 962-0417.
Nhịp 60 dịch. Xin giới thiệu đến quý vị, đặc biệt là những quý vị cao niên, chiếc ghế massage model 2015 Body Image với những chức năng massage tiên tiến, chức năng waist stretch kéo giãn cơ thể sẽ giúp rất nhiều cho những quý vị bị đau thần kinh tọa, và đặc biệt là khả năng massage dưới lòng bàn chân tác động tích cực đến những huyệt đạo quan trọng với foot roller, giúp cho quý vị có được giây phút sáng khoái hoàn toàn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Chiếc ghế massage Body Image với giá thường là 7.999 đồng sẽ được on sale chỉ còn 5.499 đồng. Đặc biệt khi mua ghế massage Body Image, quý vị sẽ được free một iPhone 6 Plus.
Nhịp sóng giao dịch xong khu Cali Sài Gòn Mall, số phone 214-703-5400, 214-703-5400.
Nhà hàng Sway, đã khai trương vào ngày thứ Hai, ngày 10 tháng 11. Đặc biệt, order 2 món được tặng thêm 1 món. Nhận đặt tiệc cưới và có phòng karaoke riêng cho những tiệc khác. Nhà hàng Sway với thực đơn phong phú, nhiều món ăn Việt thuần túy, giá cả phải chăng, nhận đặt party tray và free delivery. Nhà hàng Sway ngay bên cạnh vũ trường sân khấu Sway trong khu Walnut Street Mall đã khai trương mua 2 tặng 1. Kính mong quý khách ủng hộ.
BioElma 2, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên, không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất.